Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, ánh trăng như nước. Trong chiếc tổ ngoài song cửa, một đôi chim yến gục đầu vào nhau mà ngủ. Đôi tân nhân trong phòng cũng chìm vào giấc mộng thơm lạnh. Đó là một đêm yên tĩnh. Trong mắt của người tiểu thôn, hai người yêu thương nhau ấy kết thành cây liền cành quả là chuyện đáng mừng. Nhưng chuyện này mà lan ra giới tù luyện tất nhiên sẽ dấy lên sóng gió. Mộng Cá Nhi đệ tử kiệt xuất nhất của Đạm Đài Thánh Địa là hình tượng mỹ lệ và thánh khiết, tiền tử của tù luyện giới, hiện tại đã trở thành phu thê đúng nghĩa với kẻ đối đầu, làm sao có thể tưởng tượng ra được. Có lẽ ngày nàng tỉnh mộng, lúc đó đôi thanh niên nam nữ này sẽ đối xử với nhau như thế nào đây? Từ sau đêm tân hôn, Thần Nam và Mộng Khả Nhi vô cùng ân ái, ngọt ngọt ngào ngào, khó lòng mà tưởng tượng được cả hai từng là địch tử đối đầu của nhau. Mộng Khả Nhi yêu kiều như nước, nét tình mình ngày xưa hoàn toàn mất dấu, sau khi kết hôn trở thành một thê tử hiền hậu hết mực, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc. Vạn năm trước, Thiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục sáp nhập, nơi giao nhau hình thành những dãy núi liền miên bất tận, chia cắt Đông Đại Lục và Tây Đại Lục. Tiểu thôn Lạc Đàn Ni Đồng sinh sống nằm ở phía đông nam Tần Lạn Đế Quốc, thuộc về vùng biên giới. Dãy núi ở phía đông tiểu thôn kéo dài mấy trăm dặm, vừa hay nối liền với vùng không có người sinh sống của Thiên Nguyên Đại Lục. Trong núi sâu, thi thoảng lại hiện bóng trần cẩm dị thú hoành hành. Nếu dám vào sâu nhất, có thể chạm vào trán ma thú. Loại quái thú biết ma pháp này chính là khắc tinh của thợ săn. Người trong tiểu thôn chưa ai dám vào nơi sâu nhất của dãy núi săn bắn. Thần Nam biểu hiện bản lĩnh siêu nhiên, lập tức trở thành đầu lĩnh của các thợ săn trong thôn. Một mình hắn có thể kiếm đủ cho mọi thanh niên nam tử khác cùng dùng. Lần đầu tiên tiến vào mấy chục dặm trong núi, kết quả rất dễ đoán, những ai theo hắn đều tay xách nách màng mà trở về. Lão Đàn Nị Đồng không cần đánh cá nữa, mỗi lần theo đám thợ săn vào núi đều giúp họ mang thú vật săn được trở về, rồi chở hàng từ tiểu thôn ra hơn chục tiểu trấn cách đó mười mấy dặm mà bán. Ngày nào thợ săn trong thôn cũng săn được, khiến ai đấy vui vẻ vô cùng, thôn dân đều thật thà, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc là thỏa mãn. Sau hôn lễ, lại 7 ngày trôi qua êm đềm. Nhưng sau 7 ngày, thân thể của nàng phát sinh dị biến, liên tục tỏa ra khí tức hùng hậu, chấn nhiếp tâm phách, khiến những người tầm thường không dám nhìn thẳng. Thần Nam vẫn như thường ngày, nhưng bản thân của hắn đã là cường giả, không ảnh hưởng mảy may. Nhưng Lão Đan Ni Đông và Cát Lệ Ti lại không chịu nổi. Mỗi lần chạm phải uy thế của Mộng Khả Nhi đều tỏ ra sợ hãi, trong lòng không an. Bọn họ đoán rằng ma quỷ ám trên người của nàng. Dần dần cả thôn đều biết chuyện. Một vị trưởng lão mách cho Thần Nam rằng muốn hóa giải khí tà sát trên mình thê tử phải vào sâu trong núi săn thất sắc ma hồ trong truyền thuyết, lấy mà tình hạch bảy màu đeo lên mình của Mộng Khả Nhi là trừ được. Trong tiểu thôn vẫn lưu lại một truyền thuyết rằng có một thần điện đổ nát cung phụng một vị thần bí mật. Thất sắc ma hồ là sinh vật vô danh thần linh điểm hóa rồi lưu lại phàm gian nên vô cùng thông linh. Đôi ma hồ sống ở phụ cận cổ thần điện bảo vệ cho vị thần ấy. Thần Nam hiện mất đi ký ức, quên cả mình là ai. Hắn hòa mình vào đời sống của thôn dân, nên khi nghe những đạo nhân kể, liền đem tư duy thuần phác cân nhắc, cho rằng nên bắt cho thể tử một con mã hổ. Trước lúc hắn vào núi, rất nhiều thanh niên trong thôn muốn đồng hành, nhưng các vị cao niên cản ngăn. Trong núi tưởng có mãnh thú xuất hiện, mãnh thú hoành hành. Theo họ thì có thể phách biến thái của thần nam còn có thể ung dung thoát ra được, còn người khác theo vào ắt không còn đường sống mà quay về. Lúc chia tay, Mộng Khả Nhi muốn trào nước mắt, tỏa ra vẻ đẹp bàng hoàng, nhàn sắc như ngọc, từng đạo hào quang thể nội phát ra, như thiên sứ xuống trần, đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau cùng, nàng ta bịn rịn chia tay thần nam, ai nấy đều cho rằng họ là một đôi phu thê ân ái vô cùng. Trong núi cây cối rậm rạp, vượn hót hổ gầm, vô số trần cầm dị thú, nhưng thần nam vẫn ung dung tiến vào. Cổ thần điện trong truyền thuyết ở nơi sâu nhất của vùng núi, ngay các vị lão nhân già nhất của tiểu thôn cũng không biết nó thật sự ở đâu, đành chỉ cho hắn phương hướng đại khái. Vùng núi liên miên bất tuyệt, rộng mênh mang, thần nam đi liền 2 ngày vẫn không phát hiện bóng dáng cổ thần điện. Hắn ta đã giết không ít mãnh thú to hơn hắn nhiều lần đến tấn công hắn, thậm chí còn giết cả một số ma thú. Trong núi quả nhiên hung hiểm vô cùng, nếu là người bình thường chắc không đi nổi 10 dặm đã bị hung thú xé tan cả xác. Đi liền 5 ngày trong núi, hắn chợt nghe thấy phía trước vang lên tiếng gầm liên tục khiến lá bay ngập núi, dã thú trong rừng cong đuôi bỏ chạy. Thần nam kinh hãi vô cùng, dựa vào kinh nghiệm đi săn trong mấy ngày nay, hắn khẳng định có dã thú cực lớn, thậm chí là thú vương đang phát cuồng. Tuy quên mất quá khứ, nhiều chiêu thức tình diệu đã biến mất khỏi đầu óc, nhưng nội lực vẫn vận chuyển, thân thủ vẫn mẫn tiệp vô cùng, hắn hiểu rõ thực lực của bản thân. Hắn ta nhanh nhẹn tiến lên, chỉ thấy một vùng rừng núi quay cuồng, một cự long màu lục dài 20 trượng đang đằn lộn đè lên vô số cây cối, dã thú cuồng cuồng bỏ chạy. Trên không trung có một lão nhân và một thanh niên nam tử đứng trên đường một con rồng màu bạc liên tục vùng quyền đánh xuống. Từng dải khí mang sáng chói không ngừng đập vào mình của cự long khiến nó chật vật tránh né. Nếu thần nam còn nhớ được, nhất định sẽ động dung. Ngân long mà lão nhân và nam tử đang đứng là một con thánh long kỵ sĩ. Cự long dưới đất bị thánh long uy hiếp, không dám đào tẩu, chỉ bị động tránh né. Hiển nhiên hai người trên cao không có ý lấy tính mệnh của nó mà muốn hàng phục nó. Ồ, quả nhiên là hắn. Thanh niên nam tử đứng trên đường ngần lòng phát hiện ra thần nam đang đào tới liền kêu lên. Trong mắt của y lấp lánh hàn quang, nghiến răng. Sao hắn ta lại đến đây? Còn biết cười trẻ tuổi này sao? Lão nhân cưỡi thánh long dừng ánh mắt lại, ngoái lại nhìn thanh niên nam nhân đứng bên cạnh. Sư phụ! Hắn là tuyệt thế sát tinh thần nam, gần đây cực kỳ nổi danh. Trong một ngày giết 8 tuyệt thế cao thủ, cũng là hắn đã cướp mất hồn thể của con đấy. Trong mắt thanh niên nam tử, ánh đèn tia nhìn cừu hận, vẻ mặt tỏ rõ nét hung ác. Ồ, thì ra là y à? Mặt đạo nhân xạ ra hải đạo thần quang, quan sát cẩn thận thần nam đang dần dần tiến tới gần. Đồ đệ vô năng biết mình ngu xuẩn, khổ tu lâu như vậy cũng chỉ đạt đến mức tứ giai trung cấp, nhưng tên khốn kia lại bước vào ngũ giai rồi. Đồ nhi thật sự khó lòng dựa vào sức mình mà báo cửu được. Sư phụ nhất định phải trút dùm đồ nhi cục tức này. Thế còn nhất định muốn giết y chăng? Vâng, nỗi nhục ngày đó đến nay con vẫn không quên, hận không thể lập tức giết chết hắn. Chỉ là đồ nhi vô năng. Sư phụ, người là một trong những cao thủ đứng đầu phương Tây, hiệu xưng cường giả mạnh nhất trong các lòng kỵ sĩ, nhất định phải làm chủ cho con. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trên đời này có nhiều cao thủ con không thể tưởng tượng được. Sư phụ cũng coi là có chút danh tiếng trong mắt thế tục, nhưng với tuyệt thế cao thủ thì đó chỉ là trò đùa. So với họ, chúng ta là một thế giới khác, sẽ có một ngày con được tận mắt thấy những cao thủ tuyệt thế như thế. Nhưng họ không phải là người trong thế tục. Người đời cho rằng ngũ giai cao thủ đã là tuyệt thế cao thủ. Sư phụ là ngũ giai thánh lòng kỵ sĩ mạnh nhất, đương nhiên được coi là một trong những người đứng đầu trên đời. Thanh niên nhìn thánh lòng kỵ sĩ với ánh mắt nóng bỏng. Lão nhân cân nhắc, sợ rằng không lâu nữa sẽ có những người xuất thế huyền chiến với ngàn vạn năm một lần xảy ra. Huyền chiến thời đại là gì ạ? Thanh niên tỏ vẻ không hiểu. Đến lúc đó thì còn sẽ biết. Lúc này thần nam đã đến cách đó không xa, Chăm chú nhìn con cự long dưới đất rồi ngẩng đầu nhìn lên không. Ánh mắt của hắn lướt qua thánh long uy thế lăng nhân mà hướng sang lão nhân trên lưng. Cường giả khí tức hùng hậu tiếp nhận cảm ứng liền hùng hậu tràn ra, ầm ầm một cái, cây đại thụ cạnh hắn bật gốc, bị sức mạnh vô hình chấn nát luôn. Tu vi của lãnh nhân quả là kinh thế hãi tục, còn đứng nguyên lại cách xa mà chân khí tỏa ra cũng tạo thành lực áp phá hoại đáng sợ như vậy. Thần nam lại hướng ánh mắt sang thanh niên đứng cạnh, cảm nhận được địch ý của y, đôi mắt ấy rừng rực lửa hận, cơ hồ như muốn đốt hắn thành tàn tro. Đó là ai? Trong lòng thần nam đầy nghi vấn, cảm giác khuôn mặt của thanh niên nam nhân khá quen nhưng không nhớ nổi. Thần nam, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ha ha ha, thanh niên nam tử cười lạnh. Thần nam lập tức hiểu rằng nam tử đó biết hắn, chỉ là hắn mất trí nhớ nên không còn ấn tượng gì về những việc trong quá khứ. Bất quá tâm trí của hắn vẫn như bình thường, không hề tỏ ra kinh ngạc, lặng lặng quan sát, không muốn người khác biết được tâm trạng của hắn, im lặng đợi chờ biến hóa, xem có thu được tin tức gì hữu dụng không. Từ Mã Lăng Không ta vĩnh viễn không thể quên, hôm đó người đại náo hôn lễ của ta tại Sở Quốc khiến ta bị nhục mạ. Ta từng thề rằng sớm muộn cũng có ngày khiến người tan xương nát thịt. Y chính là Tư Mã Lăng Không, con trai của đại tướng Tư Mã Quân Sở Quốc. Y học nghệ ở phương Tây, hồn lễ lần đó xảy ra kinh biến, bèn quay lại phương Tây tu luyện lại để báo thù bị nhục. Có rất ít người biết được rằng sư phụ của hắn là Tây Phương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ là Mã Đức Lạp. Quay về rồi, y chuyên tâm học nghệ, tu vi vì thế tiến bộ thần tốc. Từ nhị giai phi lòng kỵ sĩ trở thành tứ giai cự lòng kỵ sĩ. Sau này sẽ nói rõ sư phụ y mạnh cỡ nào, vì sao lúc đầu y yếu kém như vậy. Nhưng khi nghe những tin tức về thần nam, y cũng vô cùng thất vọng. Mình tiến bộ nhanh thì cường địch còn tiến bộ với tốc độ đáng sợ hơn. Từ tam giai sơ cấp sang ngũ giai lĩnh vực, thực lực song phương cách xa nhau, dẫu hắn có cưỡi ngựa cũng không theo nổi. Hôm nay hắn mời sư phụ là Mã Đức Lạp trợ lực vào trong núi bắt một con cự long để tăng cấp cho vật cưỡi, nhưng không ngờ lại gặp lại cửu nhân. Thần nam vô cùng bình tĩnh, trấn định mà nói: người muốn gì? Quên mất quá khứ không có nghĩa tâm trí của hắn yếu đi mà hiểu rất rõ tình thế trước mắt, muốn đánh là đánh, đó là tâm thái của hắn hiện tại. Tuy mất trí nhớ nhưng tâm thái cường giả ngày xưa không bị mài mòn. Trông thấy thần nam trầm tĩnh như vậy khiến Tư Mã Lăng Không bừng bừng lửa giận, cho rằng đối thủ đang miệt thị mình nên nghiến răng nghiến lợi. Hay lắm, cứ đợi mà cười đi. Y quay sang nhìn sư phụ là Mã Đức Lạp mà nói: sư phụ, người... Ta quyết định đấu với y, gặp được đối thủ thế này không dễ đâu. Một kình địch trẻ như vậy thật sự khiến người ta hưng phấn. Ánh mắt của La Mã Đức Lạp lóe lên vẻ dị dạng. Tư Mã Lăng Không thở hắt ra một hơi, y chỉ lo sư phụ không chịu ra tay, nhưng thoáng sau y lại khẩn trương. Việc trong một ngày thần nam thịt gọn 8 vị tuyệt thế cao thủ đã truyền ra khắp tu luyện giới. Sư phụ của y tuy được xưng là Tây Phương thế tục giới đệ nhất lòng kỵ sĩ, đã đến cảnh giới cao nhất của ngũ giai, nhưng so với loại quái vật biến thái như thần nam, rốt cuộc ai mạnh hơn? Trong lòng của Tư Mã Lăng Không không dám chắc, nhớ lại những chuyện về thần nam đều không thể theo lẽ thường mà lý giải. Nếu như là Mã Đức Lạp thảm bại, y không dám tưởng tượng nữa. Trẻ tuổi mà không tệ chút nào, đạt được mức tu vi ấy quả là kỳ tài võ học mấy trăm năm nay không thấy. Bất quá người hơi cuồng ngạo rồi đấy. Lời lẽ của La Mã Đức Lạp trở lên lạnh tanh. Dám đại khai sát giới tại Tây Phương tu luyện giới của ta, một ngày giết bát đại tuyệt thế cao thủ. Khoa trường quá đáng như vậy, đúng là không coi người phương Tây của chúng ta ra gì. Nghe nói, người ta gọi ngươi là tuyệt thế sát tinh, chuyên môn giết những tuyệt thế cao thủ đạt đến ngũ giai lĩnh vực. Ha ha, cuồng vọng lắm. Hôm nay gặp gỡ, ta muốn lãnh giáo bản lĩnh của tuyệt thế sát tinh. Nói luôn, giao thủ với ta, không chết cũng bị thương. Ngươi phải cẩn thận đấy. Thần nam ngầm suy tính lời lão nhân nói, đoán được ông ta có thể là một nhân vật tiếng tăm. Được khí thế hùng hồn của lão nhân tác động, huyền công trong thân thể của hắn điên cuồng vận chuyển, sức mạnh hồn hậu tỏa ra khiến rất nhiều cây cổ thụ bật gốc, trồng ngược lên trời, lúc đến gần thanh long đều nát vụn. Trận khí hộ thể của thần nam vươn ra ngoài thân thể một xích, cực khí đen nhánh gần như hóa thành thực chất. Tu vi cỡ này quả thực khó thấy dưới trận thế. Hắn mất đi ký ức nên không biết ẩn tàng thực lực. Tu vi trần thật lộ ra khiến La Mã Đức Lạc biến sắc. Chả trách đã giết được 8 vị tuyệt thế cao thủ trong vòng 1 ngày. Không phải là dựa vào may mắn. Tu vi này đủ để tung hoành thiên hạ. Tư Mã Lăng Không lạnh người, hiểu rằng cả đời này không thể vượt qua được thần nam. Mới 20 tuổi đã thuộc nhóm cao thủ hàng đầu dưới trần thế. Thêm 5-10 năm nữa thì trong thiên hạ có ai áp chế nổi hắn. Sư phụ! Còn không phải nói gì thêm nữa. Ta biết phải làm gì. Hôm nay hắn đừng hòng mà rời khỏi đây. Tư Mã Lăng Không vui mừng, không ai hiểu La Mã Đức Lạp hơn y. Tu vi của lão nhân xứng danh tuyệt thế, rất ít địch thủ trên đời mới được coi là Tây Vương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ. Chỉ là tu vi tuy cao nhưng quan niệm lại thủ cựu, không nảy sinh địch ý với người của Đông Phương tu luyện giới mà một lòng theo đuổi chủ nghĩa đèn nhà ai nhà nấy rạ. Đó là nguyên nhân vì sao lão là đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ của phương Tây mà khi Tư Mã Lăng Không thành nghệ chỉ là phi lòng kỵ sĩ. La Mã Đức Lạp không muốn dạy công phu chân chính cho đồ đệ đến từ phương Đông, những gì tinh túy đều dạy cho mấy đệ tử người của phương Tây. Mãi đến khi Tư Mã Lăng Công đại bại thụ nhục quay về phương Tây thì lão mới đem võ học cao thâm nhất dạy ra. Dù sao y cũng là đệ tử của lão, y tạm bại lão cũng chẳng đẹp mặt với ai. La Mã Đức Lạp quả không hổ là một kẻ bảo thủ của chủ nghĩa đèn nhà ai nhà ấy rạng. Hiện tại thần nam chấn thiên hạ, tu vi đứng đầu lớp trẻ, thậm chí vượt hơn cả nhiều cường giả lớp trước. Các thanh niên phương Tây không ai là không đối thủ với hắn. Con người theo chủ nghĩa duy vật anh hùng nhất khoảnh như La Mã Đức Lạp đã động sát cơ, lão không muốn danh hiệu đệ nhất nhân lớp trẻ rơi vào tay một thanh niên phương Đông, không muốn thấy cả mấy chục năm tới Tây Phương tu luyện giới không ai chống nổi thần nam, nên quyết định trừ khử đại địch cho cả tu luyện giới của Tây Đại Lục trước khi hắn bước vào giai đoạn hoàng kim. Tư Mã Lăng Không nhìn ra sát ý trong mắt sư phụ, biết lão đã quyết tâm hạ thủ. Ồ, muốn đánh với ta sao? Kỳ thật ta hạ thủ là không lưu tình. Ở trong núi có không biết bao nhiêu con voi ngu xuẩn, gấu đen, lợn lòi đã chết trong tay của ta, chứ có con nào thoát được đâu đấy. Tuy thần nam nói thật, nhưng trong tình huống này lại trở thành quá dị cực độ. La Mã Đức Lạp nghe mà thấy rát tay, cho rằng gã thanh niên kia đang trào phúng lão, bèn vung tay, một dải thanh quang phủ lấy Tư Mã Lăng Không, đưa y bình ổn đạp xuống đất. Thần nam, ngươi theo ta, chúng ta đến đằng kia quyết chiến. La Mã Đức Lạp đạp lên thánh long bay về đỉnh núi phía xa. Cự long dưới đất thấy thánh long bay xa liền gầm lên động trời rồi nhanh chóng bay lên không và biến mất. Tư Mã Lăng Không thầm oán giận, cự long không phải là cứ muốn gặp là gặp được, bắt một con không hề dễ dàng, ai ngờ lại bị thần nam làm cho gián đoạn. La Mã Đức Lạp không giống với các thánh long kỵ sĩ khác phải dùng dây cương sắt để mà cố định thân mình với thánh long, mà lão xuôi tay đứng buồng luồng trên lưng của nó, lạnh lùng nhìn kình địch trẻ tuổi giận dữ đến cực độ. Thần nam ngẩng đầu lên nhìn con ngân long dài cả chục trượng, tâm tính nếu lấy được mà tình hạch đưa cho lão đàn nì đồng thì chắc chắn là lão nhân này sẽ rất hạnh phúc. Tuy chưa giao thủ, nhưng trong lòng năng lượng đáng sợ từ khoảng không giữa hai người tràn ra. Chính nghe ầm một tiếng nổ vang lên, mọi cây đại thụ trong phạm vi 10 trượng quanh thần nam đều nát vụn, tung bay khắp trời. Tia nhìn độc ác lóe lên trong mắt của La Mã Đức Lạp, trường phải bổ xuống, luồng khí mang dài 10 trượng như thiên đao tỏa ra hào quang chói lọi xẹt xuống dưới. Thần nam tuy quyền chiêu thức cố định, nhưng bất kể nhãn lực hay nội lực thuộc về bản chất của siêu cấp cường giả vẫn còn nguyên. Hắn ta gầm vang vùng hữu quyền đấm lên. Một quyền này thể hiện uy nghiêm cái thế bá vương, quyền kình cương mãnh tảo khắp nơi. Chỗ nào quyền phong đi qua là vô số cây đại thụ gãy gục, một vạt rừng rạp xuống, quyền kình đánh sợ bay ngược cả lên. Khí mang đen ngòm như ma long va vào đào quang từ trên không bổ xuống. Chính khẽ ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, không trung tỏa hào quang chói lòa như mặt trời chiếu rạng. Vùng rừng núi rung động kịch liệt, dòng năng lượng hùng hậu thoáng chốc phá hủy một khoảng rừng lớn, quét sạch sẽ mọi thứ. Thần nam ngập xuống đến đùi, chân xuyên qua lớp đất, từng vết đất từ đó lan ra xung quanh. là mặt Đức Lạp trên không lắc lư liên tục, thanh đồng lão cưỡi rống lên khiến lá rừng rung bay mù mịt. Thần Nam gầm lên, hai mắt chuyển dần sang màu máu, mái tóc đen nhánh dựng đứng lên. Hắn ta lập tức bật lên như sao long phá không, đồng thời tung ra một quyền uy thế vô cùng bá tuyệt. Một góc đất trời rung lên bần bật. Không đợi La Mạn Đức Lạp hành động, thanh long trên không há miệng phun ra một tia sét khổng lồ và chạm với cương khí của thần Nam, hóa giải phần lớn sức mạnh. Ngân long lại quất đuôi đập vào mình của hắn. Chỉ nghe bốp một tiếng, long vĩ va vào cương khí cách mình của thần Nam một thước. Cương khí cơ hồ hóa thành thực chất, đẩy phần lớn sức mạnh giạt đi. Hai tay của hắn giữ chặt đuôi của ngân long. La Mạn Đức Lạp nhíu mày, thanh niên phía dưới xuất chiêu không theo lẽ thường tình, lại dám dùng tay công đấu với thể phách của thanh long, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Đúng lúc này, thanh long đột nhiên rống lên, đuôi lắc qua lắc lại như bỗng phát giác. Hai tay thần Nam thuận theo kẽ hở của vảy mà đâm vào, phập ngập thẳng vào đuôi của nó. La Mạn Đức Lạp đại nộ, địch thủ đang làm gì vậy? Hắn dám giở trò với đuôi của ngân long, khiến lão có cảm giác trận đấu này quá ư quái dị. Không có vẻ gì là hai bên đang quyết chiến. Lão bổ một trường xuống đuôi của ngân long, cuồng phong giấy lên khi màng hùng hãn tràn ra. Đúng lúc đó, thần Nam chợt gầm lên, hai tay tỏa ra hào quang, sau cùng giật đứt đuôi của con thanh long, một khối huyết nhục chừng nửa thước theo hắn đạp xuống đất. La Mạn Đức Lạp vừa giận vừa lo lắng, trận quyết chiến này quá ư quái dị, thế sát tình trong truyền thuyết lại hành động không khác nào man thú, công kích không theo thể thống gì cả. Thần Nam đối với đại địch này hoàn toàn dựa vào tâm thái đi săn động vật, hắn đã quên quá khứ, quên chiêu thức võ học, đương nhiên là dựa vào man lực rồi. Đã vậy, ta không cần khách khí với người nữa, chiến đấu thôi. La Mạn Đức Lạp khẽ an ủi thanh long đang gầm rú, thế rồi lão ta cưỡi nó mà điên cuồng công kích, đấu khí hóa thành thực chất nối nhỏ bổ xuống, lòng ngữ ma pháp của ngân long cũng đánh xuống không ngừng không nghỉ. Cùng với lúc chiến đấu mãnh liệt như vậy, long vĩ không ngừng liên tục tăng lực quét ra. Thần Nam đã quên mất chiêu thức võ học cực kỳ chật vật ứng phó, bị đánh đến tối tăm mặt mũi, mấy lần trúng đòn khá nặng, khóe miệng đã rỉ máu. Nhưng dẫu cho là như vậy, La Mạn Đức Lạp cũng không thể đánh hắn trọng thương. Trận chiến vô cùng kịch liệt, khiến cát bụi mù mịt, loạn thạch văng tứ tán trên không trung. Tư Mã Lăng Công đứng xa quan chiến mà lạnh cả người, cương khí đang dấy lên kia quả thật có uy hiếp thiên bằng địa liệt, vạn lần y cũng không thể so bì. Hiểu rằng tu vi của mình mà bất cần xông vào, ắt lập tức tàn xương nát thịt. Đại chiến chừng nửa thời thần, thần Nam từ chỗ bị động đã dần dần vãn hồi cục thế. La Mạn Đức Lạp càng đánh càng kinh hoàng, cả thanh niên này quá mức tà dị, nội lực cao thâm không tưởng nổi, nhưng chiêu thức lại quá tệ. Hắn tiến bộ cực nhanh, kỹ xảo vận dụng sức mạnh càng lúc càng thuần thục. Từ chỗ bị động chịu đòn đã công thủ song song, khiến cho lão kinh hãi vô cùng. Biểu hiện đó khác hẳn lời đồn, La Mạn Đức Lạp nghĩ nát óc cũng không thông. Tư Mã Lăng Không dần dần hoảng sợ, lời đồn rằng gã thần nam này biến thái gần đây quá nhiều, cứ theo tình hình hắn dần xoay chuyển cục diện là thấy, vạn nhất sư phụ của y thất bại, hậu quả có thể tưởng tượng được, chắc không thể thoát mạng. Cùng lúc, La Mạn Đức Lạp đột nhiên quát to, tiểu bối người đi chết đi, ta không muốn luyện chiều với người nữa. Lão phát hiện thần nam dần mạnh lên trong lúc chiến đấu nên quyết định sử dụng sức mạnh đáng sợ nhất. Không cần thăm dò hay nghi ngại gì nữa, mặc kệ thanh niên dưới đất kia có cố ý ẩn tàng thực lực không. La Mạn Đức Lạp đứng trên lưng thanh long, tay phải giơ cao lên trời. Một dải kiếm mang lóa thành thực chất từ bàn tay của hắn ra. Thiên địa nguyên khí quanh đó đột nhiên tràn về như triều thủy tụ lên quảng kiếm. Lưỡi quảng kiếm sáng chói như thiên giới thần quang chiếu soi khắp mặt đất, khiến vùng rừng núi sáng như ban ngày, hào quang còn rực rỡ hơn cả vầng dương trên trời. Thiên địa nguyên khí tụ tập lại khiến quang kiếm mỗi lúc một lớn, từ một thước biến thành năm trượng. Đó không phải kiếm mang thông thường mà là năng lượng quan kiếm hoàn toàn thực chất hóa, tụ tập vô tận trên thiên địa nguyên khí. Dao động năng lượng cực mạnh từ Lạn Mạn Đức Lạp tràn ra, luồng đại lực khiến cả dãy núi chấn động. Không có gì phải nghi ngờ, sức mạnh của quang kiếm hóa thành thực chất kia vô cùng mãnh liệt. Dù cho tu vi như thần nam mà bị chém trúng, chắc cũng mất mạng ngay lập tức. Trong lúc này, thần năng đang cảm nhận chân thật mối nguy hiểm tử vong, huyền công trong thân thể bất giác điên cuồng vận chuyển, hộ thể cương khí gần như hóa thành thực chất, chuyển từ một thốn thành một thước. Một bóng dáng mơ mơ hồ hồ xuất hiện sau lưng, cương khí cách thần hình cả thước liền hóa thành thực thể. Biến chuyển điên cuồng vào huyền diệu đó tạo ra hình ảnh đen nhánh không khác gì những lần trước, tay phải cầm tử vong trường đao, tay trái cầm một loại binh khí không nhìn thấy rõ. Những kiện binh khí thần bí khác không xuất hiện, hiển nhiên sau khi Tần Nam mất trí nhớ nên quên luôn pháp quyết, trạng thái hiện nay quả thật quá ư khác thường. La Mạn Đức Lạp nhận ra sự tình không ổn, không dám tiếp tục tụ tập thiên địa nguyên khí, quang kiếm đáng sợ bên tay trái chém ra như thần phạt từ thiên giới xuống, dây liền dao động năng lượng hùng hậu khiến mặt đất bên dưới rung lên ầm ầm. A! Đối diện với nguy cơ sinh tử, Tần Nam giống lên cuồng loạn, tung một quyền lên cao, hắc ảnh sau lưng lại thể hiện động tác khác hẳn, cả hai tay cầm chắc ma đao đâm lên không theo động tác xuất quyền, nghênh đón quang kiếm khổng lồ bổ xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa như tiếng sấm ùng ục lan khắp tầng không, mấy ngọn núi phụ cận đều rung lên, dường như có tới 10 vầng mặt trời chiếu rọi khiến ánh sáng chói lòa, không ai mở mắt ra được. Cơn bão năng lượng khủng khiếp điên cuồng tỏa đi. Trong cơn bão năng lượng, Thanh Long giống như một lá thuyền lắc lư theo từng cơn sóng giữa biển lớn. Thân thể của Thanh Long vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu trong các mã thú. Nhưng lúc này, từng mảnh vảy của nó rớt xuống, khắp người toàn là vết máu. Từng tràng long khiếu thê thảm chấn động đất trời vang lên giữa vùng núi non, khiến cho các loại quái thú đều phải run rẩy hoảng sợ cùng cực. Những tiếng ầm ầm vang lên, những vạt rừng phía xa thi nhau đổ nổ tung, vô số tảng đá văng tứ tán. Những cơn bão năng lượng lắng đi, Thần Nam bị đánh văng 50 trượng, nơi nào mà bị hắn lướt qua, núi rừng đều bị quét sạch, toàn bộ y sam của La Mạn Đức Lạp rách tan, hở hết cả nhục thân. Thánh Long lão cưỡi càng thêm thê thảm, từng mảnh vảy rớt xuống liên tục lăn lộn gầm gào trên không trung. Thần Nam đứng dậy, lau sạch vết máu trên miệng rồi cười tàn nhẫn, rảo bước tiến đến chỗ còn Thánh Long đang lắc lư. La Mạn Đức Lạp cả kinh thất sắc. Lúc này, lão bị nội thương không nhẹ, thương thế của Thánh Long còn nặng hơn mà đối phương lộ ra chiến ý cao ngất đang từng bước tiến tới, tạo cho lão ta một cỗ vô hình áp lực. Lão ta có ảo tưởng rằng gã thanh niên kia chính là một con dã thú. Ngõ hẹp đụng đầu, kẻ mạnh chiến thắng. Thương thế của Thần Nam tuyệt không nhẹ hơn là Mạn Đức Lạp, nhưng một khi tiến hành sinh tử đại chiến, ngọn lửa hiếu chiến của hắn lại được thắp lên, khí thế mạnh hơn hẳn đối thủ, kết quả sau cùng đương nhiên có thể đoán ra. Là Mạn Đức Lạp tung hoành Tây Phương tu luyện giới hơn nửa đời người, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đương nhiên minh bạch tình thế trước mắt, chỉ là nghĩ đến đối phương còn trẻ như vậy, đã đánh ngang với cao thủ tiền bối như mình, đâm ra vô cùng thảm não, càng nghĩ càng không thể dấy lên chiến ý. Cùng lúc, Thanh Long dưới chân của lão đột nhiên lắc lư kịch liệt, rớt thẳng xuống đất. Giờ thì cõi lòng của La Mạn Đức Lạp triệt để lạnh ngắt, không còn lòng tin mà chiến thắng đối phương. Lão đã bại hoàn toàn về tinh thần. Những tiếng soàn soạt lại vang lên. Thần Nam quên chiều thức, nhưng trước uy hiếp tử vong, hắn lại nhập vào võ cảnh kỳ diệu. Mỗi bước chân của hắn chậm rãi bước lên cành lá, hữu lực tiến lên đều dẫm vào cành lá gãy tan khác nhau, nhưng không phát ra âm thanh nào. La Mạn Đức Lạp trên không cả kinh thất sắc, cước bộ này ẩn chứa thiên địa huyền cơ. Trong lúc này, Thần Nam như dung nhập vào trời đất, tiếng thình thịch dưới chân tỏa ra sức mạnh khiến người ta không đoán được cũng không chống nổi. Những tiếng soàn soạt vẫn vang lên, 7 tiếng động vang lên liên tiếp. Thanh Long gầm lên kinh thiên động địa, phun ra trái tim đã bị đánh tàn nát, lòng thì khổng lồ vát rầm xuống đất, mặt đất rung động. Là Mạn Đức Lạp liên tục phun ra máu rồi rơi xuống đất. Dùng thế để mà giết người, lúc đó Thần Nam phảng phất đã hóa thân thành thiên địa. Trong 7 bước đã dồn Thanh Long vào tử địa, khiến cho La Mạn Đức Lạp trọng thương. Hắn, La Mạn Đức Lạp và Thanh Long khổng lồ la thành một tiểu thế giới, còn Thần Nam tiến đến một cảnh giới huyền diệu. Trong mảnh thiên địa đó, hắn là trời, hắn là đất, hắn là chúa tể. Tiếng bước bình tĩnh, có tiết tấu, ẩn chứa thiên địa huyền cơ, tỏa ra sức mạnh khủng khoảng thiên địa. Dồn Thanh Long đã trọng thương vào tử địa, khiến cho La Mạn Đức Lạp liên tục thổ huyết. Ở đó, bất kể ai tránh né thế nào cũng vô dụng, tất cả phải tuân theo phép tắc của thiên địa. Thần Nam hiện là trời trong đó, là mặt Đức Lạp, có tránh né thế nào cũng không thể thoát được nữa. Nếu muốn phá vỡ thế quân bình của tiểu thế giới, phương pháp đơn giản nhất là can thiệp từ phía bên ngoài. Tư Mã Lăng không thấy sư vụ lạc bại thì phải sợ bay hết hồn vía. Nếu là Mạn Đức Lạp chết đi, y mất người chống lưng, đương nhiên cũng không sống nổi. Sư phụ! Y gào lên, đồng thời quăng cây trường thương vào Thần Nam. Âm ba cuồn cuộn giấy lên, tràn về phía tiểu thế giới do Thần Nam, Thánh Long và La Mạn Đức Lạp cấu thành. Cây trường thương bay theo sau. Thế mà Thần Nam sáng tạo ra đã tan biến. Ngay trong một khoảnh khắc đó, La Mạn Đức Lạp từ cửa tử về lại cửa sinh, nhưng bóng ma ám ảnh đã nổi lên trong lòng của lão. Trường thương mang theo toàn bộ công lực của Tư Mã Lăng Không phát ra kim quang và lãnh quang xạ vào lưng của Thần Nam. Nhưng lúc tiếp xúc với cương khí hóa thực chất cách Thần Nam chừng một thước, hào quang trên cây thương ảm đạm dần, vỡ nát từ mũi. Mỗi khi trường thương tiếp cận một phân lại vỡ nát thêm một phân. Lúc cán thương đến nơi thì toàn bộ cây thương hóa thành từng đoạn đã bị chấn gãy nát. Tư Mã Lăng Không kinh hãi thất sắc, trường thương được ít truyền vào toàn bộ công lực. Tuy nhiên Thần Nam căn bản không cần phải hành động gì, cương khí hộ thể đã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công lặng lẽ. Như vậy, đối phương chỉ đứng bất động, mặc cho y tùy ý tấn công, cũng không thể nào làm đối phương mảy may thương tổn, quả là đả kích quá lớn với y. Thực lực hai người bây giờ cách nhau một trời một vực, cảm giác thất bại, thảm hại khiến cho y đau đớn muốn lập tức tự tuyệt. Y lại gầm lên đâm thêm một thương lăng đệ, quả thật khiến Thần Nam không duy trì được võ cảnh kỳ diệu đó. La Mạn Đức Lạp cuối cùng được giải thoát, nhưng thấy Thánh Long kỵ sĩ đã theo mình suốt mười mấy năm chết thảm trước mắt, lão bị thương đến độ muốn tự sát, nét mặt đau đớn cực độ. La Mạn Đức Lạp hiệu xưng Tây Phương đệ nhất Thánh Long kỵ sĩ, ngũ giai ngần long là một chiến hữu lâu đời của hắn. Nên lúc này, hai mắt của lão lóe lên ánh sáng thù hận, lửa giận bùng lên trong lồng ngực, chỉ muốn ngửa cổ lên trời mà gầm vang. Chỉ là lão đang vừa mở miệng, lập tức một ngụm máu lớn phun ra, toàn thân run rẩy, nội thương nghiêm trọng khiến lão phải lảo đảo. Không ai hiểu được hơn lão những gì Thần Nam thể hiện ban nãy đáng sợ như thế nào. Hắn không chế tiểu thiên địa ở xung quanh, ở đó hắn chính là trời, là chúa tể. Đó cũng là dấu hiệu tăng tiến lên chân võ cảnh giới. Lục giai cảnh giới của Đông Phương võ giả chính là chân võ, đạt tới lĩnh vực đó đủ khả năng trong một khoảnh khắc không gian hữu hạn hòa mình vào tiểu thiên địa, khống chế một tiểu thế giới ở xung quanh. Một thanh niên cao thủ lại có thể tiến tới lục giai cảnh giới gần hơn, khiến lão La Mạt Đức Lạp vô cùng đau khổ. Vẫn hận, ngượng ngùng, thịnh nộ đàn xen vào nhau. Lão biết rằng 10 năm nữa là cùng, Thần Nam nhất định đạt tới lục giai chân võ cảnh giới. Hơn 30 tuổi, có thể có được thành tích như vậy, đúng là có thể ngạo thị đường đại. Thần Nam cũng tự cảm thấy giây phút vừa rồi thật huyền diệu. Hắn phảng phất có thể tùy ý huy động sức mạnh của thiên địa, cảm giác thiên hạ, tương sinh đều đang nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là trạng thái kỳ diệu đó như sao băng vụt qua, chớp mắt đã biến mất, hắn cảm thấy mất mát, không biết lúc nào mới nắm bắt được tiên linh quang để một lần nữa tiến sang lĩnh vực mới. Hắn quên đi quá khứ, không biết cơ hội vừa nãy đối với võ nhân có ý nghĩa gì, bằng không ắt sẽ nổi giận, lập tức giết chết Tư Mã Lăng Không. Nếu không bị họ Tư Mã quấy nhiễu, biết đâu chừng hắn có thể đắm mình trong cảnh giới lâu hơn một chút, hiểu được nhiều điều hơn một chút. Con đường tu luyện gian nan vô cùng, con người đã cố gắng chuyên tu luyện tập cả đời người cũng thành công cốc, bỏ phí cả tuổi thanh xuân. Tuy nhiên trong lúc đi trên con đường đó, những người vất vả theo đuổi, đôi lúc vì cơ duyên, đột nhiên từ đó hắn ta bắt được một tia linh quang, từ đó đốn ngộ khiến chỉ trong một đêm đã đột phá tu luyện sang cảnh giới mới. Thần Nam quên mất quá khứ, nhưng võ ý thủy chung vẫn lưu trong lòng. Khoảnh khắc huyền diệu lúc nãy khiến cho hắn thiếu chút nữa ngộ ra đôi điều. Chỉ tiếc là khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn lờ mờ hiểu được những đạo lý tu võ mà cha hắn từng nói qua. Khi còn luyện huyền công gia truyền tới cảnh giới cao nhất, hãy thử quên đi tất cả tuyệt học. Để ngộ thêm một bước nữa, nếu như muốn siêu thoát thiên chi cực cảnh, trước tiên phải tôn pháp, sau đó mới là phá pháp. Siêu thoát mọi pháp trên thế gian, mở ra thiên địa, sáng tạo thế giới khác. La Mạn Đức Lạp từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt suy nghĩ một lát, lạnh lùng nhìn Thần Nam mà nói: người quả thật rất lợi hại, trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã ngạo thị lớp trẻ. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, đây có thể là giây phút huy hoàng sau cùng của một đốm lửa rực rỡ, cực thịnh chính là bại vong. Tu vi của ngươi tiến triển quá nhanh, sớm muộn gì cũng có ngày đột nhiên tàu hỏa nhập ma, nổ tung xác mà chết thôi. Bớt lên mặt đi, đừng có vọng tưởng kéo dài thời gian, trước tiên hãy lo cho bản thân của ngươi đi. Ngươi từng nói, những người động thủ với ngươi nếu không chết thì cũng bị trọng thương. Còn ta cũng nói rồi, dã thú chạm vào ta không còn nào đào tẩu được. Đương nhiên, ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa nói, Thần Nam vừa từ từ tiến lại gần La Mạn Đức Lạp. Tư Mã Lăng Không ở phía xa vô cùng sợ hãi. Y biết rằng sư phụ mình không đấu nổi Thần Nam. Y vốn bản tính bạc bẽo, vừa nãy phóng ra một thương đã báo đáp lớn nhất dành cho La Mạn Đức Lạp. Tình hình bây giờ đã rõ, y lặng lặng chạy ra phía ngoài khu rừng. La Mạn Đức Lạp muốn giết chết Thần Nam, nhưng bây giờ lão không có năng lực đó. Thân là đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ của Tây Thổ, trong lòng lão vô cùng cao ngạo, muốn được chết trong sự chiến đấu. Nhưng khi lão nghĩ tới việc trạng thái huyền diệu bàn nãy của Thần Nam, người tu luyện nào chả muốn hướng về cảnh giới cao thâm. Thế giới nội tâm cao ngạo, lão thay đổi, muốn sống để rời đi, sau đó lập tức bế quan nghiền ngẫm cảnh giới trần võ. Lão sớm luyện tới ngũ giải đại thành, từ nhiều năm trước không tiến bộ thêm được nữa. Trận chiến này hôm nay với Thần Nam, lão này may mắn đích thân cảm nhận được huyền cảnh tiến bộ, ánh sáng đột phá lại lóe lên. Lão không chần chừ gì, tung mình lên không trung, một bước nhảy mười mấy trượng, nhanh chóng lao về phía xa. Lão không muốn chết ở nơi đây mà muốn đạt được đột phá. Muốn đi ư, không dễ như vậy đâu. Thần Nam bấy giờ nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù hắn đã quên hết thiền mà bát bộ, nhưng sức mạnh và tốc độ tuyệt đối vẫn còn khiến hắn lao đi như chớp. La Mạn Đức Lạp là thánh lòng kỵ sĩ, sở trường đấu chiến trên không trung, luận về tốc độ chạy trên mặt đất, nhất định không bằng những cao thủ võ học đông phương cùng cấp, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Thần Nam đuổi tới nơi. Trong lúc cấp bách, lão ta đã cắn lưỡi phun máu ra, dùng đau đớn để kích thích tiềm năng của thân thể, gia tăng tốc độ chạy. Lòng kỵ sĩ cao ngạo, nhìn thấy hy vọng tăng tiến cấp bậc, nên hoàn toàn bỏ đi sĩ diện, chỉ cần sống sót, thoát ra khỏi quái vật đuổi sau lưng. Tu vi của cả hai người đều kinh thế hãi tục, chạy trên những ngọn cây mà nhìn từ phía xa giống như hai con chim lớn đang bay trên đỉnh núi rừng. Khoảng cách song phương lúc gần lúc xa, cuối cùng giữ vững cự ly trên dưới 30 trượng. Một trước một sau lướt trên ngọn cây mà lao đi. Tư Mã Lăng Không vốn cho rằng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đột nhiên phát hiện ra hai bóng người ở phía xa đạp trên lá cây, một bước mười mấy trượng lao tới gần khiến y hồn bay phách lạc. Là bạn Đức Lạp còn lòng dạ nào lo lắng được cho đồ đệ, không thèm nhìn tới y mà tiếp tục lướt đi. Thần Nam như dã thú thấy mồi, từ trên ngọn cây nhảy bổ xuống, hùng hãn lao về phía Tư Mã Lăng Không, trên cái cuồn cuộn tuôn ra, vô số thần cây cao lớn gãy nát. Tư Mã Lăng Không giống như một con thuyền nhỏ bị những con sóng biển thịnh nộ quằng quật, liền đó bị Thần Nam nhanh chóng lao tới tung một quyền xuyên ngực, thi thể nổ tung. Thần Nam dường như không buồn bận tâm, không hề liếc nhìn, tiếp tục đuổi theo La Mạn Đức Lạp. Ở trong núi vượn hót hổ gầm, hai đại cao thủ dường như giống như đang bay trên ngọn cây. Đường đường là Tây Phương đệ nhất thánh lòng kỵ sĩ, tung hoành khắp giới tu luyện suốt mấy chục năm, có bao giờ La Mạn Đức Lạp thảm hại thế này? Sỉ nhục cỡ này còn khiến lão đau đớn hơn bị giết chết. Chỉ là lão đã hạ quyết tâm, nhất định phải sống sót, phải mượn cơ hội hiếm có này để mà đột phá. Nhắm mắt nhắm mũi liều chết, chạy suốt hai canh giờ, lão dần dần không cầm cự được nữa. Vốn đã trọng thương nhưng lại không ngừng thôi động nguyên khí bản mệnh để tăng tốc độ, khiến thương thế nặng thêm. Hai đại cao thủ truy đuổi nhau lao lên một đỉnh núi cao, cảnh tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mắt. Bên dưới là một sa mạc rộng chừng 100 dặm, thình lình mọc lên giữa chốn núi rừng, những hạt cát vàng đặc biệt bắt mắt. Núi non xanh biếc như ngọc, đầu đầu cũng là cây cối cỏ non. Trong dãy núi liền biên đột nhiên xuất hiện một sa mạc khá lớn, quả là kỳ quái. Dãy núi nhấp nhô, cây cối xanh rì, sa mạc vàng chóe được vây vào giữa, đương nhiên vô cùng tả dị. Rõ ràng là một vùng xanh mướt tràn đầy sức sống, sao lại xuất hiện một sa mạc rộng hàng trăm dặm như vậy được? La Mạt Đức Lạp mặc dù cảm thấy sa mạc thần bí này hơi cổ quái, nhưng vẫn không do dự lao vào. Lão không được lựa chọn, nếu như tiếp tục chạy trốn như trong núi thì không bị thần nam giết thì cũng đứt hơi mà chết. Chạy vào trong sa mạc thần bí này, may ra có cơ hội để mà sống sót. Mặt trời chói lọi trên đầu, cát vàng trải dài, hơi nóng liên tiếp thổi tới. La Mạt Đức Lạp và thần nam lao vào trong chừng 500 thước. Sa mạc cát vàng đột nhiên rung chuyển, mặt cát nóng hừng hực đột nhiên cuộn lên như sóng biển. Sóng cát vàng tươi từ từ dao động. Hai đại cao thủ đồng thời dừng bước, dựa vào trực giác nhạy bén, họ đều thấy được nguy hiểm đang tới gần. Sa mạc tả dị, bất luận là nhìn nhận như thế nào đều không hề phù hợp với khu thành sơn Bích Cốc ở phía xa. Cho dù phát sinh ra những chuyện dị thường cũng không khiến có gì ngạc nhiên. Phụt, đột nhiên vùng sa mạc vàng nhô lên một cốt trảo trắng nhờn, hùng hãn túm lấy chân của thần nam. Tuy nhiên trong tích tắc, tới gần liền bị cương khí hộ thể của hắn hất văng ra xa. Sa mạc cuộn lên, một bộ khô lâu từ trong lớp cát vàng dãy giụa đứng lên, khung xương trắng toát, tương đối hoàn chỉnh. Chỉ không thể ngờ là nó đang cử động, giống như có sinh mệnh, dường bạch cốt trảo ra túm lấy về phía chân của thần nam. Khô lâu này có thể nói không hề có dao động sinh mệnh, nhưng nó lại cử động được. Điều này vô cùng tà dị, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Bất quá thần nam không tin vào là quá tà dị, tung ra một quyền, bộp một tiếng, bộ xương rơi ra từng mảnh. Những tiếng ù ù vang lên, một tràng âm thanh như tiếng quỷ khiếu vang lên trong sa mạc sâu thẳm, khiến người nghe dựng tóc gáy. Sa mạc bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Một bộ, hai bộ, ba bộ. Rất nhanh trong sa mạc trồi lên vô số bộ bạch cốt, từng bộ xương trắng xuất hiện dưới ánh trắng mặt trời chói lọi, xếp thành từng hàng trên nền cát vàng. Có đến hàng ngàn bộ vây chặt lấy thần nam và La Mạt Đức Lạp. Mặt trời chói lọi treo trên đầu, phía xa là núi non xanh biếc, gần là những bộ bạch cốt trên sa mạc hợp thành một bức tranh tả dị. Tất cả khô lâu đều đang nhè nành múa vuốt, nhanh chóng vồ về phía hai người. Những cốt trảo trắng hếu, tiếng xương cọ sát răng rắc đàn xen vào nhau, khiến cho người ta cảm giác lạnh cả người. Chân khí hộ thể của thần nam và Mạt Đức Lạp bùng ra chừng nửa thước, cương khí dường như hóa thành thực thể. Những khô lâu xông lên đều bị đánh nát vụn, những dòng xương trắng vẫn nối nhau lao tới. Hai tuyệt thế đại cao thủ không ngừng huy động trưởng lực, nơi nào có chân khí hùng hậu đi qua là xương bắn tung tóe, mảnh vụn vằn tứ tán. Không lâu sau thì hơn nghìn bộ xương bị đánh nát, mặt đất phủ một lớp bạch cốt nát tan. Những tiếng ù ù lại vang lên, tiếng quỷ khiếu khiến cho người ta nghe dựng cả tóc gáy. Lần này sa mạc trung chuyển càng kịch liệt, khô lâu chất đống trên mặt đất bò dậy, từ xa nhìn lại thật giống như đại môn địa ngục đang mở rộng, vô số quỷ quân tan ra sang thế giới này. Đám khô lâu lần này xuất hiện đều không đếm xuể, đâu có cát là có khô lâu bò lên. Bạch cốt đại quân lên tới hàng nghìn hàng vạn, múa mày quỷ trảo lạnh ngắt từ bốn phương tám hướng mà lao tới. Những tiếng xoàn xoạt, những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Từng bộ xương trắng xóa đang tranh nhau lao vào phía thần nam và La Mạt Đức Lạp. Tiếng các khớp xương va đập vào nhau vang lên chói tai. Thần nam đã quên đi quá khứ, mà bây giờ kẻ to gan lớn mật như hắn cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Khắp sa mạc đều là khô lâu, rõ ràng đã không thể chiến thắng. Nếu còn chần chừ không bị bạch cốt đại quân xé nát thì cũng kiệt sức mà chết ở nơi này. Hắn ta lúc bấy giờ không để ý tới việc đi truy sát La Mạt Đức Lạp nữa, nhanh chóng men theo con đường trở về lao ra khỏi sa mạc. Chỉ là đường rút cũng đã bị khô lâu chặn lại. Vô số khô lâu đang cử động, hàng nghìn, hàng vạn cốt trảo đang múa may. Những tiếng ầm ầm vang lên, cơ thể của hắn phát ra một luồng ánh sáng đen nhánh, chính là chân cường luyệt tỏa. Cương khí bên ngoài vươn ra nửa thước rồi hóa thành liệt diễm đen kịt cháy rừng rực. Huyền công của hắn đã vận chuyển tới cảnh giới cao nhất. Đám khô lâu lao tới đều bị ngọn lửa đốt trụi, chớp mắt hóa thành tro tàn. Thần nam vung mạnh song quyền mở một lối đi giữa rừng bạch cốt. Khô lâu vô tận vỡ vụn hoặc cháy tan tành cốt trước mặt của hắn. Ầm một tiếng, một khô lâu cao lớn đột nhiên lao về phía thần nam. Bạch cốt trảo xuyên qua ngọn lửa đen kịt đang cháy bùng bùng, ngạnh tiếp một trường của hắn. Cương khí không thể làm hắn có tổn hại gì, nhưng trường lực hất nó bay xa 7-8 trường, rơi vào trong bạch cốt đại quân. Tuy nhiên Khô Lâu vẫn nguyên vẹn, lại nhảy lên từ trong đám bạch cốt đại quân, lao về phía Thần Nam, múa quỷ trảo hùng hãn. Hai mắt của Thần Nam phát ra hai đạo lãnh quang, hắn chú ý tới Khô Lâu cốt trắng như ngọc, giống như những thứ ánh sáng mờ mờ mà thần cốt kỳ xưa phát ra. Kẻ này khi còn sống tu vi rất cao thầm khó đoán, mặc dù chưa tiến vào cảnh giới thần tiên, nhưng cũng cận kề với cảnh giới thần tiên. Hắn nhìn Khô Lâu đặc biệt này, nhanh chóng chớp lấy túm một quỷ trảo, sau đó dùng lực giật tung khớp tay, dùng 10 phần công lực đập mạnh vào sống lưng. Những tiếng rắc rắc vang lên, khung xương đổ sập xuống đất. Cứ thế Thần Nam nhanh chóng lao đi được trăm thước, dọc đường liên tục xuất hiện 3 Khô Lâu đặc biệt, toàn thân trắng như ngọc, cứng như tinh cương. May mà Khô Lâu như vậy không nhiều, nếu khắp sa mạc đều là hai cốt kiểu đó, hắn muốn xông ra khỏi bạch cốt đại quân này cũng khó hơn lên trời. Khi hắn còn cách mép sa mạc chưa đầy 50 thước, tiếng quỷ khiếu từ nơi sâu thẳm của sa mạc tiếp tục ù ù vang lên. Bạch cốt đại quân trước mặt trở nên điên cuồng, chen lấn nhau như thủy triều đang dâng lên, chớp mắt đã dồn thành một hòn núi xương trắng chặn đường. Bạch cốt đại quân sau lưng nhanh chóng chừa ra một lối đi, một quang ảnh màu vàng lao tới như một tia chớp, mười mấy chiếc bóng bàng bạc lại đi theo phía sau. Thần Nam cảm thấy tình hình không ổn, vùng sa mạc này quá là tà dị, dường như đang ẩn giấu hung hiểm cực lớn. Kim quang nhanh chóng tới gần, đó là một bộ Khô Lâu cao lớn, khung xương thô kệch phát ra kim quang nhàn nhạt, trên xương sống lưng và xương ngực mọc ra một đôi xương cánh màu vàng. Thần Nam thầm kinh ngạc, đây rốt cuộc là xương của loại động vật nào? Trên hình thể của người lại mọc một đôi xương cánh của chim. Chẳng lẽ đó là xương cánh của thiên sứ, giống như lời mấy lão nhân trong thôn nói sao? Hắn đã đoán chính xác, đây chính là một bộ thiên sứ Khô Lâu. Thiên sứ là thần linh thuộc quyền các chủ thần phương Tây. Cấu tạo cơ thể của bọn họ không những không giống với loài người, cũng không giống với các thần linh khác. Những thần tiên bình thường, hai cốt đều trắng như ngọc, phát ra ánh sáng thánh khiết, còn hai cốt của thiên sứ thuần màu hoàng kim, phát ra kim quang nhàn nhạt. Thần Nam từng diệt tượng cổ kỳ thi đoạn lạc thiên sứ của cản thị phái. Lúc đầu hắn không biết dùng máu tươi trong người để phá tà sát, chiến đấu vô cùng khó khăn, suýt chút nữa thì mất mạng. Nay lại gặp phải tử vật đáng sợ thế này, hắn đã quên đi công hiệu của thần huyết. May mà tu vi lại hơn hẳn, nếu không khó mà thoát khỏi cái chết. Đằng sau Khô Lâu của thiên sứ có mười mấy bộ bạch ngọc Khô Lâu, thực lực tương đương với những Khô Lâu đặc biệt mà hắn tiêu diệt khi trước. Vùng sa mạc thần bí này rốt cuộc là nơi như thế nào? Trong lúc Thần Nam bị Khô Lâu thiên sứ và bạch ngọc Khô Lâu bao vây, tình hình của La Mạt Đức Lạp còn tệ hơn. Lão ta không hề gặp phải đám bạch ngọc lâu, nhưng lại bị ba bộ thiên sứ Khô Lâu bao vây. Lão thành danh lâu năm, kiến thức phong phú, cũng biết vùng sa mạc này là lãnh địa của sinh vật bất tử, nhất định có một đế vương bất tử hùng mạnh, khó lòng tưởng tượng được. Các loại sinh vật bất tử của phương Tây có rất nhiều, bao gồm Khô Lâu, cường thi, vong linh, hắc võ sĩ, thi vu và vu yêu. Khô Lâu là một trong những sinh vật bất tử đẳng cấp thấp nhất, thông thường không có trí tuệ, là những tử vật phục vụ cho những sinh vật bất tử khác hoặc những linh pháp sư. Chỉ có một bộ phận nhỏ Khô Lâu trải qua hàng ngàn năm tích lũy tình hòa nhật nguyệt mới có khả năng biến thành cốt ma có linh trí. Những Khô Lâu này cùng đẳng cấp với những sinh vật bất tử kia. Cường thi, vong linh, hắc võ sĩ, thì vu yêu ít nhiều đều có linh trí nên số bất tử vật nhóm này đều hơn hẳn những Khô Lâu kia. Thật ra, bất kỳ sinh vật bất tử hệ nào đều chia thành đẳng cấp cao và thấp, chỉ có điều những Khô Lâu cấp cao tương đối ít. La Mạn Đức Lạp hơi sợ hãi, trong vùng sa mạc thần bí này có bất tử chi vương tồn tại, rốt cuộc chúng có thực lực như thế nào? Lão ta căn bản không đoán được, nhưng để mà điều khiển nổi ba bộ thiên sứ Khô Lâu có linh trí thế này đủ nói rằng chỗ đáng sợ của bất tử chi vương. Ba bộ thiên sứ Khô Lâu trong cốc ánh mắt đều lấp lóe lục quang. La Mạn Đức Lạp biết rằng đó là linh hồn chi hỏa của chúng, cũng là dấu hiệu ba bộ thiên sứ Khô Lâu đã xuất hiện linh trí. Cho dù linh trí của bọn chúng không cao, nhưng kết hợp với xương cốt thần linh thì đã hùng mạnh, đủ bước vào hàng ngũ của sinh vật bất tử cấp cao, thậm chí còn mạnh hơn. La Mạn Đức Lạp gần như tuyệt vọng, lão vốn mang trọng thương, cộng thêm nguyên khí tiêu hao quá nhiều, bây giờ như nỏ cứng hết đà, lại phải đối phó với ba sinh vật bất tử hiếm thấy, hoàn cảnh của lão quả không mấy sáng sủa. Xong rồi, hôm nay ta chết chắc rồi. Tuy nhiên chết như thế này, ta tuyệt đối không để lại thi cốt tặng cho ba gã bất tử chỉ vương kia. Từ trong sâu thẳm của sa mạc vọng lên tiếng quỷ khiếu, ba bộ tiên sứ khổ lâu biến thành ba đạo kim quang, phần ra ba phương hướng lao về phía La Mạt Đức Lạp. Cốt trảo vàng rực của bọn chúng móc vào sòng nhãn, yết hầu, tâm tạng và sườn non. La Mạt Đức Lạp thi triển thân pháp, nhanh chóng tránh được đòn tấn công của hai bộ thiền sứ khổ lâu, dồn hết sức tấn công bộ thiền sứ khổ lâu thứ ba một đòn, đánh cho nó bay ra xa 7-8 bước. Vậy mà cốt trảo vẫn còn nguyên, không hề bị hư tổn. La Mạt Đức Lạp biến sắc thầm than. Xong rồi, nỗ lực của nó còn chẳng bao nhiêu, cũng không thể làm tổn hại gì tới bộ phận thiền sứ khổ lâu cả. Thật ra, không hoàn toàn do công lực của lão hao phí quá nhiều. Tiên sứ khổ lâu là những bộ hài cốt của thần linh, mặc dù vừa mới có linh trí, nhưng so với các sinh vật bất tử cao cấp còn đáng sợ hơn nhiều. Tiên sứ khổ lâu xét về tổng thể không thể bằng những đọa lạc thiên sứ do cản tì phái tế luyện mà thành. Nhưng nói về cơ thể thì đúng là kẻ 8 lạng, người nửa cân. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.